Một chân chỉ rõ tướng lớp tiêu diệt các âm và giới hạn phạm vi các âm. Đoạn một thỉnh hỏi cầu khai thị. Ông Ba Năng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo, đảnh lễ kính vân, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng, như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng làm cái tưởng cõi gốc. Chúng tôi bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế. Lại năm ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết. Năm lớp như thế đến đâu làm giới hạn? Xin nguyện Đức Như Lai phát lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt đại chúng này được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Chú dạy, ông A Nan sau khi kính vâng lời Phật dạy, lại xin Phật chỉ giải thêm về các vọng tưởng làm cội gốc cho năm ấm, về việc tiêu trừ các ấm trong một lần hay theo thứ lớp, và nếu theo thứ lớp thì lấy gì làm giới hạn. Đoạn 2, Đức Như Lai đáp thẳng. Phật bảo ông A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các trần cấu, cho đến cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính vọng phát sinh ra các khí thế gian, như anh diễn nhã đa mê cái đầu mà nhận cái bóng. Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng lập ra tính nhân duyên. Khi mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên. Cả tính hư không kia còn thật là huyễn hóa sinh ra và nhân duyên, tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sanh. A Nan, biết do vọng sinh khởi ra mà nói nhân duyên vọng. Nếu cái vọng vốn không, thì nhân duyên vọng đó vốn không có gì uổng nữa, không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phát minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của ông trước kia nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh. Tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đính gá cái mạng vào trong tưởng. Như trước tôi đã nói, tâm tưởng vị chua trong miệng nước bọt sinh ra, tâm tưởng lên cao trong lòng bàn chân nghe ghê rợn, dốc cao không có, vật chua chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loại hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chua trong miệng nước bọt lại chảy ra? Vậy ông nên biết, sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất, tức nơi tâm tưởng tượng việc lên cao vừa nói trước kia, nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn. Nhân các thụ sinh ra có thể xúc động đến sắc thân. Vậy hiện nay hai thứ thủ thuận ích và vi tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu sắc thân không phải cùng loài thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhận các thứ hình tượng, tinh tâm chấp nhận các hình phù hợp với ý nghĩ. Lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ làm chiêm bao. Vậy những vọng tính lay động tưởng nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không dừng, xoay vần thầm thầm dời đổi, móng tay dài tóc sinh ra, khí lực tiêu da mặt nhân ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông lại dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông thì làm sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Lại chỗ tinh minh đứng lặng, không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe, hay, biết. Nếu nó thật là tính tinh chân, thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế nhân vì bọn ông, trong mấy năm trước, đã từng xem một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến. Về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng, không có thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, không lay động ấy, từng niệm chịu huân tập, không thể tính toán hết được. A Nan, nên biết cái đứng lặng đó không phải thật, như nước chảy gấp, trông như đứng lặng, vì chảy gấp mà không thấy chứ không phải không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải vọng tưởng, thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập. Nếu sáu căn của ông chưa được tự tại chia hợp, dùng thấy lẫn nhau, thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên hiện nay, cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy, nghe, hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vi tế, chuyển hóa, rỗng trống thứ năm trong tính trạm liễu của ông. A Nan, năm cái ấm đó do năm vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ xúc và ly là biên giới của thụ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp sinh khởi, sinh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ, lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ đều tiêu, sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt hết. Tôi đã chỉ cho ông về cái nút khăn kiếp ba la, có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cõi gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mạt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng, tự sinh nhàm chán và biết có niết bàn không luyến tiếc ba cõi. Chú giải, Phật dạy cho biết, cân với tính giác diệu minh mà nói, thì bản lai không có thế giới chúng sinh, làm sao còn có được thanh tịnh và cấu nhiễm. Nhân vì chúng sinh nơi tính giác, chỉ nhận tính minh là mình mà bỏ mất tính diệu, nên giả dối sinh ra tất cả sự sự vật vật, vọng tưởng như thế. Thật không có nguyên nhân gì, nhưng vì do vọng tưởng mà có thế giới chúng sinh, nên phải nói cái vọng nhân sinh ra vọng quả. Ngoại đạo không biết lý nhân duyên đó, thì lại bảo là tự nhiên. Sự thật thì tất cả đều như huyễn, như hóa, và do vọng tưởng tạo thành. Do đó nhân duyên tự nhiên cũng chỉ là những so đo chấp trước của vọng tưởng mà thôi. Khi biết là vọng tưởng, thì nhân duyên còn không có nghĩa gì, huống nữa là tự nhiên. Vì thế nên cội gốc của ngũ ấm đều là vọng tưởng. Ví như nghe nói mơ chua, trong miệng nước bọt chảy ra, nếu cái sắc thân không phải đồng một loài hư vọng, thì lẽ gì lại bị những tưởng tượng sai khiến. Vì thế nên cội gốc của sắc ấm là vọng tưởng kiên cố. Kiên cố có nhiều nghĩa. Một là trong tâm có lập ra sự ngăn ngại, thì mới có các sắc tướng. Hai là tâm có nhận cái sắc thân thì nó mới thành ngã thể. Ba là sắc thân đã thành ngã thể thì yêu quý cái sắc thân, gắn bó với sắc thân hơn các sắc khác. Chính cái vọng tưởng ưa ghét đó cũng rất là kiên cố. Lại như khi nghĩ đứng trên dốc cao thì trong lòng bàn chân nghe có ghê rợn như thế, là chỉ tưởng tượng đã làm cho phải lĩnh thụ cái ghê rợn. Vậy tất cả các thứ thụ cảm, biết mọi sự vui khổ lo mừng hay bình thường, đều gọi là vọng tưởng hư minh. Vì hư nên lĩnh nạp được, và vì minh nên có cảm giác. Lại như khi tâm đối với cảnh phân biệt tướng này tướng khác, đi đến nhóm họp các tướng, phân chia ra sự vật từng loài và đặt ra danh từ, rồi tâm theo danh từ, để cho cảnh danh ngôn sai khiến. Khi còn thức thì sống trong cảnh danh ngôn, đến khi ngủ, lúc chiêm bao cũng sống trong cảnh danh ngôn, làm cho tâm niệm luôn luôn bị lay động, ấy gọi là vọng tưởng dung thông, cõi gốc của tưởng ấm. Thân thể chúng sinh thầm thầm dời nổi, sinh diệt mãi mãi, nhưng chúng sinh không hề hay biết, đó là vọng tưởng u ẩn cõi gốc của hành ẩm. Đến khi đã diệt được sinh diệt thì chứng thấy cái thức thể hình như yên lặng, không lay động. Sự thật cái thức thể đó đâu phải là không lay động, vì nó từng niệm chịu huân tập, giữ lại các hình ảnh, làm cho chúng sinh có thể nhớ lại các điều quá khứ. Trong thức thể đó, các chủng tử sinh diệt liên tục đâu phải thật là đứng lặng, chỉ vì cái sinh diệt đó quá mau, nên không thấy được mà thôi. Vậy cõi gốc của thức ấm cũng là vọng tưởng, một cái vọng tưởng vi tế, chuyển hóa, làm cho chúng sinh chịu huân tập mãi mãi, và đến khi hành ấm hết rồi, còn làm cho sáu căn cách bức không thể thay thế nhau được. Nói tóm lại, cả năm ấm đều do vọng tưởng tạo thành. Về giới hạn, thì khi còn thấy thật có sắc và không thì có sắc ấm, còn thấy thật có hợp xúc và ly xúc thì còn thụ ấm, còn thấy thật có nhớ có quên thì còn tưởng ấm, còn thấy thật có sinh có diệt thì còn hành ấm, còn thấy trí nhập vào với lý, như giá đã tan rồi. Sự thật thì trước sau chỉ là nước, nhưng lại còn vương vấn việc giá tan ra nước, như thế thì còn thức ấm. Cả năm ấm đó quan hệ mật thiết với nhau, vọng tưởng này và vọng tưởng khác trùng trùng điệp điệp sinh khởi lẫn nhau, nhưng trong lúc phát sinh thì bắt đầu từ thức ấm, và đến khi tiêu diệt thì bắt đầu từ sắc ấm. Vọng tưởng sinh ra ngũ ấm là những thói quen lâu đời, vì thế nên về phần lý thì có thể giác ngộ một cách trực tiếp và nương theo sự giác ngộ đó mà tiêu diệt tất cả. Nhưng về sự thì không thể diệt trừ trực tiếp, mà phải theo tứ lớp mà trừ lần cho kỳ hết. Theo lời Phật dạy về cái nút khăn, cốt nhất cần chính nơi giữa mà cởi thì mới hết nút. Như thế, muốn phá trừ các ấm, chủ yếu là phải diệt trừ những vọng tưởng cõi gốc của các ấm. Hết vọng tức là chân, không có gì mới lạ cả. Phần thứ ba, phần lưu thông, chương một, lưu thông của kinh này, mục một được phúc hơn cả. A nan, ví như có người đem các thứ thất bảo đầy nhảy hư không cùng khắp mười phương dâng lên chư Phật như số vi trần, vân thờ cúng dường, tâm không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, được phúc có nhiều chăng? Ông A Nan đáp rằng: hư không không hết, trân bảo không cùng. Ngày xưa có chúng sinh cúng Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân vương, huống nữa hiện tiền hư không đã cùng hết, cõi Phật đã đầy khắp và đều cúng đồ trân bảo, thì dầu suy nghĩ cùng tạo các kiếp cũng không thể thấu được phúc ấy làm sao còn có bờ bến. Chú giải: muốn so sánh được phúc nhiều ít trong lúc bố thí thì thường thường so sánh của nhiều ít, người được bố thí là ai và cái tâm bố thí như thế nào. Trong đoạn này Phật ví dụ có người bố thí trân bảo cùng khắp hư không, như thế là của rất nhiều không thể kể xiết, lại cúng dường vi trần chư Phật là phúc điền vô thượng, và tâm thì luôn nghĩ việc cúng dường thừa sự, không hề sao lãng, rất là quý hóa. Bố thí như thế thì quả phúc thật là vô lượng. Một hai, tiêu tội hơn cả. Phật bảo ông A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Ví như có người gây đủ các tội tứ trọng, thập ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián thập phương, không nơi nào không phải trải qua. Nếu người đó dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cái nhân sinh về an lạc quốc, được phúc vượt hơn người thí cúng trước kia trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ không thể nói hết được. Chú giải: nhưng nếu có người làm đủ các tội nặng, sắp phải đọa vào nhiều địa ngục A Tỳ và địa ngục vô gián, lại biết chỉ trong một niệm đem pháp môn Thủ Lăng Nghiêm truyền dạy cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì chẳng những người đó liền hết sạch các tội, mà còn được sinh về cõi Phật, được phúc nhiều hơn người mũ thí trước kia không biết bao nhiêu lần mà kể. Mục ba: trừ ma hơn cả. A Nan, nếu có chúng sinh biết tụng kinh này, biết trì chú này, như tôi nói rộng ra, thì cùng tột các kiếp cũng không hết. Nếu nương theo lời dạy của tôi, ý như lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có các ma sự. Chú giải: kinh này chỉ rõ đường lối tu hành chân chính, phân tích ma sự rõ ràng, nên người nào biết tụng kinh này, biết trì chú này, thì đã gieo cho mình hạt giống của tự giác thánh trí, phúc quả không thể hết được. Nếu biết nương theo kinh này mà tu hành, thì đi thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có các ma sự. Giảng dạy kinh này, đọc tụng kinh này, tu hành theo kinh này, được phúc lớn như thế là vì kinh này chỉ cho chúng sinh biết được Phật tính của mình, dạy cho chúng sinh con đường tu hành thành Phật, nhập vào then chốt của nhân quả, nên những tội phúc trong vòng nhân quả quyết không thể ảnh hưởng và so sánh được. Chương 2: lưu thông chung. Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khu, tỷ khu ni, u bà tắc, u bà di, tất cả loài trời, loài người, loài Atula thế gian, các vị Bồ Tát, Nhĩ Thừa, Thánh Tiên, đồng tử cõi khác và các đại lực quỷ thần mới phát tâm, đều rất vui mừng làm lễ mà lui. Chú giải: Phật nói kinh này xong, tất cả các tứ chúng đều rất vui mừng làm lễ mà lui, chứng tỏ thính chúng đều lĩnh hội được lời Phật dạy, vui mừng tuân theo lời Phật dạy mà tự lợi, lợi tha. Lời giao cùng. Kinh có câu, Phật dùng một tiếng mà thuyết pháp, chúng sinh mỗi loại đều hiểu được. Câu ấy chẳng những có nghĩa là do trong pháp giới tính một tiếng tức là tất cả các tiếng, nên trong một thời Phật thuyết pháp, mỗi người trong thính chúng đều nghe Phật nói bằng thứ tiếng mà mình hiểu được, và tùy căn cơ của mỗi người, thuộc về năm chủng tính khác nhau, lại còn có thể nghe Phật thuyết pháp khác nhau. Câu đó còn có nghĩa là đồng một câu kinh, câu kệ, mỗi người tùy sức mình có thể hiểu không giống nhau. Vì thế mà khi đọc kinh Phật, chúng ta cần suy xét nghĩa lý đến nơi, đến chốn, suy xét mỗi ngày mỗi sâu thêm, thì mới nhận được ý chỉ của lời Phật dạy. Bộ Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất quý, Ngài Thiên Thai Trí Giả hàng ngày lễ bái, cầu cho kinh này được truyền sang Trung Quốc. Ngài Bát Lạc Mật Đế đã phải chép bộ kinh này trên những tấm lụa mỏng, xẻ thịt giấu trong mình, để có thể đưa sang truyền dạy ở Trung Quốc, tránh được sự ngăn cấm của một nhà vua giấu kinh này trong cung, không cho truyền bá ra ngoài. Ngày nay chúng ta được học kinh Lăng Nghiêm là nhờ công đức cao dày của các vị tổ sư, đã hy sinh tất cả cho việc truyền bá Phật pháp. Chư Tổ quý trọng kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế, không phải là không có duyên cớ. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật đã chính nơi tâm chúng sinh mà chỉ thẳng tính diệu chân nhi của Như Lai Tạng, đồng thời lại cũng vì những căn cơ thấp kém không thể hiểu được đạo lý, chỉ dạy con đường tu hành chắc chắn, tránh khỏi các ma sự. Như thế, kinh Thủ Lăng Nghiêm đáp ứng được với tất cả các căn cơ và phản ảnh được đầy đủ lòng đại từ bi phổ độ chúng sinh của chư Phật. Trong bản dịch cũng như trong đại ý, chúng tôi theo khoa mục của bộ sớ trực chỉ ngài Đơn Hà để tiện cho các vị học giả. Theo thiện kiến của chúng tôi thì từ quyển nhất đến hết quyển ba kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nương theo căn tính mà chỉ thẳng Như Lai Tạng tính. Những căn cơ thuần thục sau khi quy ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới và thất đại về Như Lai Tạng, có thể giải ngộ được diệu chân như tính. Trong đó muốn tìm cái gì là mê, là ngộ, là sống, là chết, là thời gian, là không gian, rốt ráo không thể được. Các vị viên ngộ được như thế thì không thấy phiền não cần phải trừ, không thấy chân như cần phải chứng. Tuy hiện thân là phàm phu nhưng vẫn đồng một pháp giới tính với chư Phật, xem cái thân huyễn hóa cũng như một hóa thân của các đức Như Lai, vẫn được sự đồng thể và phát được những thể nguyện rộng lớn, đem cái thâm tâm đó mà phụng sự trần xác, rồi theo duyên mà trừ hết những vi tế pháp chất, đi đến nhập một với pháp giới tính. Đối với những vị tuy cũng đã hiểu được chân lý nhưng chưa thoát khỏi những thói quen phân biệt, nào tin, nào diệt, nào có, nào không, nào mê, nào ngộ, vân vân, thì từ đầu quyển 4 đến nửa quyển 5, Phật lần lượt chỉ ra những hư vọng duyên khởi để phá trừ các pháp chấp ấy, và cuối cùng đã kết luận bằng một bài kệ chỉ dạy phép như huyễn tám ma đề, tức nơi tướng mà rời cái tướng, tức nơi niệm mà rời cái niệm, làm cho cũng được viên ngộ như các vị trước. Tuy đã được viên ngộ như vậy, nhưng việc tu thẳng theo viên giáo là một điều rất khó, ít ai gánh vác được. Vì thế, từ nửa quyển 5 đến gần hết quyển 6, Phật chỉ dạy những phép tu trực tiếp, để cho người đời tu hành theo và được giải thoát khỏi các sự ràng buộc. Phật đã dạy, chúng sinh mê lầm là do những phân biệt giả dối, vậy cần phải đi sâu vào một căn, một giới hay một đại, giải trừ tất cả những thành kiến phân biệt mê lầm thì mới chứng được diệu chân như tính. 25 vị đại Bồ Tát và đại A La Hán đã lần lượt trình bày con đường tu tập và chỗ giác ngộ của mình để cho mọi người thấy rõ. Phương tiện tuy nhiều nhưng đồng một mục đích. Chỗ tu các vị tuy có khác nhau, có vị tiệm tu, có vị đốn tu, có vị viên tu, nhưng cuối cùng đều chứng được diệu chân như tính. Bài kể lửa căn của ngài Văn Thù chỉ rõ thêm đường tu, vì đã nêu ra những mắc miếu cần phải tránh, những khó khăn cần phải vượt để đi đến viên ngộ. Đến khi chọn được nhĩ căn, ngài Văn Thù còn phân tích thêm đường lối tu tập, làm cho đại chúng rõ thêm con đường trở về bản lai tự tính. Đối với những căn cơ thuần thục thì đến đây đã thấu suốt con đường tu hành, đi đến nhập một với pháp giới tính không còn nghi hoặc gì nữa. Lòng từ bi của Phật và của ông A Nan vô lượng vô biên, nên từ cuối quyển 6, Phật chỉ dạy thêm con đường tu hành cho những người chưa ngộ chân lý. Đạo Phật không bỏ sót một ai, có những chúng sinh ngộ rồi mới tu, và cũng có những chúng sinh tu rồi mới ngộ. Những chúng sinh ngộ rồi mới tu thì theo chánh pháp mà tu hành, gọi là tùy pháp hành. Còn những chúng sinh tu rồi mới ngộ thì theo chánh tính mà tu hành, gọi là tùy tính hành. việc kiên trì cấm giới, kiến lập đạo trường, tụng trì tâm chú là những phương tiện để cho những người chưa ngộ chân lý có thể tu tập đi đến thành đạo chứng quả. Những khó khăn trong việc kiến lập đạo trường cốt để củng cố lòng tin của những người tu trì, và tác dụng to lớn của tâm chú chính là những tác dụng to lớn của lòng tin chân chính và bền chặt. Từ nửa quyển 7 đến nửa quyển 8, Phật chỉ dạy thêm về những hy vọng duyên khởi, sinh ra thế giới, chúng sinh và nghiệp quả, đồng thời chỉ dạy đường lối tu tiệm, tiệm ngộ, từ tam tiệm lên thứ càn tuệ địa, cho đến đẳng giác Bồ Tát. Từ nửa quyển 8 cho đến nửa quyển 9, Phật chỉ dạy về nhân quả thế gian để phân biệt với nhân quả xuất thế gian. Từ nửa quyển 9 cho đến hết quyển 10, vì e người chưa ngộ đầy đủ chân lý lạc vào các đường trẻ, Phật đã từ bi phân tích các ẩm ma, làm cho những người tiệm tu, tiệm ngộ trong lúc gặp ma cảnh có thể tự giác khỏi lạc vào ngoại đạo. Nói tóm lại, từ nửa quyển 7 đến hết quyển 10, Phật đã chỉ dạy tỉ mỉ về các nhân quả thế gian và xuất thế gian, chỉ rõ đường tu trì về mặt phải cũng như về mặt trái, để cho mọi người kịp thời tự giác, đi thẳng đến đạo Bồ Đề về chỗ vô sở đắc. Chúng sinh không giác ngộ nhất chân pháp giới, nên có rất nhiều sở đắc, gây ra phiền não chướng và sở tri chướng. Tu tiến trên con đường Bồ Đề, chúng sinh lần lượt vứt bỏ những sở đắc ấy, từ những sở đắc thô nặng đến những sở đắc nhỏ nhiệm, đi đến không còn một sở đắc nào, thì nhập một với nhất chân pháp giới sẵn có và thành chính giác, thế gọi là về chỗ vô sở đắc. Trong những đoạn nói về nhân quả thế gian, vì đây là những sự tướng, nên phần lớn Phật theo học thức hiện thời ở Ấn Độ mà diễn giải. Để tránh cái lỗi thế gian tương vi, chúng tôi trộm nghĩ rằng người học đạo không nên câu chấp các danh từ, các phân loại vân vân, mà chỉ nên nghiên cứu về quan hệ nhân quả. Ví dụ như chúng ta cần biết tu phép thập thiện thì sinh lên các loài trời sung sướng hơn loài người, hoặc cần biết ly dục thì lên sắc giới, ly thân thì lên vô sắc giới, chứ không câu chấp nhất định có bao nhiêu cõi trời với các tên gọi của nó. Về các loài khác cũng vậy, học thức Ấn Độ thời ấy, khoa học thời ấy không cho phép phân loại một cách đích xác được, nên chúng ta chỉ cần hiểu chung chung mà thôi. Điều cốt yếu là phải phân biệt rõ ràng thế nào là nhân quả thế gian, thế nào là nhân quả xuất thế gian, nhất là phân biệt được những nhân quả loài trời và những nhân quả giải thoát. Phương tiện của Phật rất nhiễm màu, thật không thể đem tâm phân biệt mà luận bàn được. Do sức từ bi của Phật, mỗi chúng sinh nên nghe pháp nào thì nghe được pháp ấy. Vì thế nên tuy Phật không nói một chữ mà vẫn có rất nhiều kinh điển. Chúng tôi rất vui mừng được nhờ ơn Tam Bảo đã dịch và giải thích trọn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm quý báu này. Đạo lý của Phật rất sâu xa, tri thức của chúng tôi có hạn. Chúng tôi rất mong những ý kiến giúp đỡ của các vị đại thiện tri thức. Nguyện đem công đức này chung cho khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cùng thành Phật đạo. Viết tại chùa Quán Xứ, Hà Nội, mùa xuân năm Tân Sửu 1961, Tâm Minh, Lê Đình Thám.